Tôi trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn đề hôm nay. Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì chúng tôi đã liên lạc được với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS và anh đã có trên đường dây. Và bên Dallas thì là anh Quang Hưng cùng điều hợp với Huy Cường. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường và xin chào anh Quang Hưng cũng như tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay bên Dallas và Houston nó ấm ấm rồi, nó hâm hâm nóng rồi. Không biết là bên Washington đã mát mẻ lại chưa? Hình như là mấy tuần vừa rồi lạnh lắm phải không? Nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến để mà vận động cho cái tự do nhân quyền cũng như là tôn giáo tại Việt Nam đó, ở Hoa Thịnh Đốn đó, thì thời tiết có thay đổi gì không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, hôm nay thì trời ấm rồi anh ơi, tức là khoảng 50-60 độ. Đúng như anh Quang Hưng nói, tuần rồi thì trời có lúc thì lại còn có tuyết nữa kìa. Và trời rất là gió và lạnh. Thế mà các bác có gió rất là tội. Ở xa về, rồi chịu khó đi, nhiều khi phải băng từ cái building này chạy sang cái tòa nhà khác. Và rất là lạnh. Vậy mà không ai than phiền hết. Bởi vì cái khí thế đấu tranh tôi nghĩ nó làm ấm lòng người. Mặc dù bên ngoài là trời giá lạnh.
À, vâng, và như thế thì anh có thể cho quý thính giả của cả hai đài biết về kết quả của những hoạt động trong cái tuần lễ vừa qua về vấn đề này thưa anh?
Dạ vâng, một cách tóm tắt thì chúng tôi thấy rằng nó có hai loại thành quả mà chúng ta cố gắng để đạt được. Thành quả thứ nhất đó là cái nội lực của mình, và cái loại thành quả thứ hai đó là tranh đấu về những cái cơ hội ở bên ngoài để làm cho ra tạo cái phương tiện cho mình phát huy cái nội lực để mà thay đổi đất nước. Thì về nội lực đó thì chúng tôi thấy rằng chúng ta đã có ngay một số thành quả. Chẳng hạn như nội lực của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và hải ngoại nói chung nó đã tăng lên rất nhiều. Nội cái việc là 30 phái đoàn hơn từ 30 tiểu bang đổ về, rồi tổng cộng khoảng 800 người mà mọi người đều tự lo lấy với nhau. Chứ làm sao mà một cái ban tổ chức nhỏ ở tại một chỗ mà có thể điều động được cái số người như vậy. Thành ra đây là một cái mô hình tản quyền, tản trách nhiệm. Chẳng hạn như Houston hoặc là Dallas, tự động những người ở Houston và Dallas tập hợp lại với nhau để mà tổ chức, để mà sắp xếp từ vấn đề xe đi, chỗ ăn ở, thời gian, ai là trưởng phái đoàn, ai nói cái gì, vân vân. Là tự mọi nơi đều có thể tự làm lấy. Và đồng thời cái quan trọng đó là có sự phối hợp rất đồng đều với nhau, rất nhịp nhàng với nhau, đồng bộ với nhau. Do đó khi 800 người ở mọi nơi đổ về, ráp vào chạy rất tốt, rất đẹp. Và chúng tôi thấy rằng các cái vị dân biểu của thượng nghị sĩ họ nói họ không thể tưởng tượng được và chúng ta có thể huy động như vậy. Thì cái điều này cho thấy rằng cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã chứng tỏ được cho mọi người và cho chính mình, thấy được cái khả năng huy động và điều động lẫn nhau để làm những cái cuộc tổng vận động rất là rầm rộ và quy mô. Cái thứ hai là nội lực của đồng bào ở trong nước. Thì kỳ này chúng tôi mở bung ra để mà đồng bào trong nước có thể theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm và tham gia nhập cuộc, có tiếng nói với lại quốc tế. Có 7 người đã lên tiếng từ trong nước, là có linh mục Phan Văn Lợi, người phó bà chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, rồi có mục sư Nguyễn Trung Tôn, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức và một người đại diện người Mông là Lý Văn Dũng. Thành ra người trong nước lần đầu tiên mà có tiếng nói trực tiếp ở tại Quốc hội Hoa Kỳ tham gia vào một cái hội nghị về vấn đề dân chủ ở Việt Nam, nó ảnh hưởng chính họ mà vượt qua được các cái sự kềm tỏa của chính quyền và chế độ ngăn chặn. Thì đó là hai cái yếu tố về nội lực. Thứ nhất là cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đặc biệt Hoa Kỳ. Và thứ hai là cho đồng bào trong nước, những nhà tranh đấu thì chúng tôi thấy rõ ràng chúng ta đã tăng trưởng về nội lực rất nhiều. Còn về những cái vấn đề khác gọi là cơ hội để mà tạo cái thuận lợi cho chúng ta tranh đấu đó, thì nó gồm có thứ nhất và quan trọng vô cùng, đó là đẩy lùi cái TPP, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch mà Việt Nam rất cần, rất thèm. Nhưng mà đến giờ này vẫn chưa được. Thứ hai là đòi hỏi vận động cho những cái luật về nhân quyền. Thì hiện nay có hai luật về nhân quyền. Luật thứ nhất là luật về nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua ở Hạ viện, và luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà do chính thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas đã là tác giả, thì chúng tôi thấy rằng chúng ta cũng có cơ hội trong năm nay nhiều hơn những năm trước, những lần trước. Tuy nhiên, con đường vẫn còn dài, chúng ta vẫn còn tiếp tục phải dẫn bước để mà đạt được kết quả là hai cái luật đã được thông qua và TPP sẽ bị triển khai cho đến khi Việt Nam chứng tỏ một cách cụ thể những cái nhượng bộ, những cái cải thiện về vấn đề nhân quyền.
Vâng, theo như sự tường trình của Tiến sĩ Quý Đình Thắng cũng như là các tin tức mà chúng tôi nhận được thì nói chung là cái cuộc vận động về nhân quyền, đặc biệt là vấn đề tự do tôn giáo cũng như là cá nhân tại Việt Nam của cộng đồng trong cái cuối tháng 3 tuần lễ vừa rồi rất là thành công. Thành công từ chúng ta thấy là từ cái cách tổ chức rất là nhịp nhàng, rất là có trật tự. Và cũng theo như là Tiến sĩ Quý Đình Thắng phân tích ấy, thì chính anh cũng đã đứng ra tổ chức nhiều cuộc vận động như vậy, có quy tụ của người Việt Nam ở các tiểu bang khác về Hoa Thịnh Đốn. Thì trong số gần 1.000 người như vậy thì anh có quan sát thấy là chúng tôi để ý thấy thì có những cái khuôn mặt, có những cái nhân vật đã từng tranh đấu và thường xuyên tham gia vào những cái cuộc sinh hoạt như thế. Thì anh có để ý thấy có những khuôn mặt nào mới hay không? Và đặc biệt là khi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến Hoa Thịnh Đốn đông như vậy thì cái phản ứng của các chính trị gia, những vị dân biển hoặc là những cái thượng nghị sĩ như thế nào, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, trước hết là các khi dân biểu và thượng nghị sĩ đều rất là niềm nở, bởi vì họ luôn luôn là như vậy. Hễ mà cử tri từ xa đến lặn lội thì họ rất là niềm nở. Thế mà đấy không phải là một cử tri, mà phái đoàn ở Houston gần 100 cử tri cùng kéo đến, rồi Dallas kéo đến, thành ra ông John Cornyn rất là vui vẻ, bởi họ biết được rằng cử tri đến với mình có nghĩa là quan tâm đến cái công việc của họ ở tại Hoa Thịnh Đốn và tại Quốc hội. Về cái mặt là có những khuôn mặt là mới không, rất nhiều người trẻ anh ạ, chẳng hạn như có cô Candice Lee, tức là Mỹ Dung tên Việt, ở tại San Jose. Năm trước đây thì người anh của cô Mỹ Dung là anh Andy Lee, là sinh viên luật mới ra trường thôi, cũng còn trẻ lắm đi, thì năm nay anh Andy Lee lại rủ cô em còn nhỏ tuổi hơn, mới 20 tuổi. Còn khi anh Candice Lee lên phát biểu bằng tiếng Anh thì mọi người đã nể phục, rồi bởi rất là trôi chảy lưu loát. Nhưng mà ngay sau đó có chuyển sang tiếng Việt thì cũng trôi chảy và lưu loát như vậy. Thành ra các bác rất là phấn khởi, bởi thấy rằng đó là tương lai của cộng đồng, đó là tương lai của dân tộc. Chúng ta không thể nào mà bi quan nếu mà còn có những con người trẻ giỏi giang và có lòng như vậy. Và Candice chỉ là một thôi, còn nhiều người nữa. Và đặc biệt là các em sau cái buổi đó rất là hứng thú và nói rằng năm sau tụi em lại rủ thêm đông bạn bè nữa. Thành ra cứ như vậy mà giới trẻ sẽ nhập cuộc và cộng đồng của chúng ta sẽ có nội lực rất mạnh, bởi vì không có gì bằng khi mà cha che già thì măng mọc, và rất nhiều măng mọc mà mọc nhanh và vững vàng hơn cái lớp tre đang già và đang đi lùi vào bóng tối. Thì tôi thấy rằng cộng đồng chúng ta có quyền hy vọng, nhưng mà đồng thời cũng phải có trách nhiệm để nuôi dưỡng, để mà phát huy những cái mầm măng non ấy để mà trở thành những cái đại thụ che chắn bảo vệ cho đất nước và dân tộc của chúng ta.
Vâng, thưa với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là trong cái cuộc vận động thì đến rất là nhiều những văn phòng của các vị dân cử khác nhau, thì anh có thấy cái cuộc nào, vận động nào mà nổi bật nhất hoặc là sôi nổi nhất mà gây ra cái ấn tượng mà anh nhớ không anh?
Dạ vâng, một cuộc vận động mà tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt đó là ông thượng nghị sĩ Ben Cardin. Ông Ben Cardin là thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, làm tịch của tiểu ban về Á Châu và Thái Bình Dương, và ông ta là người nắm cái vận mạng của cái luật nhân quyền ở Việt Nam, cũng cái luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thì ông ta đã tiếp xúc một phái đoàn khoảng 10 mấy người vào ngày 26, và ngày 27 ông ta đã ra phát biểu trước khi cuộc họp khoáng đại 100 người, và mọi người đều đứng lên vỗ tay râm rộ. Nhưng mà điều ông ta không ngờ đó, ngày 27 lại có một phái đoàn sau đó từ Maryland, cũng từ Maryland mà không thể đi dự ngày 26, thành ra họ mới đến xin gặp nhân viên của ông ta thôi. Mà cái phái đoàn này đến 20 mấy người, thành ra ông ta không ai ngờ rằng ông ta tự dưng đi vào phòng họp và đứng nói chuyện với mọi người và lại hỏi mọi người yêu cầu cái gì không, có những cái lời thỉnh cầu nào thì cho ông ta biết. Thành ra cái đó là một sự rất là bất ngờ, bởi vì và bất ngờ chúng ta nữa, chúng ta thấy là có hai phái đoàn của cùng một cái cuộc vận động đến văn phòng ra, mà phái đoàn nào cũng đông người cả, mà cùng một cái ngôn ngữ, cùng cái nội dung, cùng những cái lời yêu cầu. Một cái cuộc vận động thứ hai mà tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa đó, là ông dân biểu Chris Van Hollen lại cũng ở Maryland. Ông Van Hollen là người đứng hàng thứ ba ở bên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Thì ông ta rất là chống TPP. Và ông ta đặc biệt đó là cái người đã đứng ra đỡ đầu cho tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Thì cái ngày hôm, hai hôm trước đó chúng tôi nói chuyện với nhân viên của ông ta, tôi nói rằng sẽ có mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ đến cùng với phái đoàn gặp ông ta. Họ mừng lắm. Thành ra ông Van Hollen đã sắp xếp công việc để mà ra đón tiếp phái đoàn. Và trong đó có bà Trần Thị Ngọc Minh là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Chúng tôi không đi tham gia cái buổi họp đó, nhưng mà được nghe kể đó là rất cảm động. Ông ta rất là vồn vã và thương Đỗ Thị Minh Hạnh và hứa rằng sẽ làm mọi cách để mà tranh đấu cho Đỗ Thị Minh Hạnh được tự do. Và dĩ nhiên, nếu như Đỗ Thị Minh Hạnh còn trong tù, mà cô ta là một người tranh đấu đòi cái quyền lao động cho những công nhân ở Việt Nam đó, mà ông ta là người ủng hộ cái quyền lao động, và do đó ông ta đã chặn TPP. Nếu Đỗ Thị Minh Hạnh còn ở trong tù, thì tôi tin rằng ông ta sẽ bằng mọi giá đánh bại cái TPP đó, không cho Việt Nam tham gia.
Thưa thưa chúng quý đình thắng, là cộng đồng của chúng ta vận động hai ngày, thì cái ngày thứ nhất đó, là và cái ngày thứ hai đó, thì cộng chung lại đó, thì chúng ta đã biểu dương về cái sự có mặt của cộng đồng ở Hoa Thịnh Đốn, anh tính ra đó là khoảng chừng bao nhiêu tiếng đồng hồ, và cái thời gian thời lượng mà chúng ta gặp gỡ với là các vị dân biểu hoặc là các chính trị gia đó, thì nó khoảng chừng như thế nào ạ? Nó khoảng chừng bao lâu ạ? Và cái kết quả
tổng cộng là chúng tôi ước lượng cỡ khoảng 100 vị dân biểu thượng nghị sĩ đã được tiếp xúc hoặc trực tiếp hoặc qua nhân viên của họ. Cái ngày 26 thì tất cả mọi người đều đã bắt đầu các cuộc họp từ lúc 10 giờ nói chung, nhưng mà có những buổi họp sớm hơn là 9 giờ đã họp và kéo dài đến khoảng 5 giờ rưỡi thì mới xong. Và ngày 27 đó là khởi hành rất sớm, chúng tôi là phải khởi hành rời khỏi nhà là lúc 7 giờ sáng để mà đúng 9 giờ là có cái cuộc họp khoáng đại. Và kỳ này cái cuộc họp khoáng đại nó lớn hơn kỳ trước, bởi vì kỳ này là không những ngồi chật cả cái hội trường lớn nhất của Quốc hội, mà nó họ còn phải mở ra cái tầng trên, cái balcony đó, để nhiều người dồn lên đó, mà cũng hết chỗ. Rất nhiều đồng bào phải đứng dọc hành lang, hai cánh gà. Thành ra các dân biểu mà đi vào họ đi chỗ nào cũng thấy người Việt hết. Thành ra cái khí thế nó rất là cao. Đặc biệt là ngày 26 còn có một cái buổi điều trần về vấn đề đàn áp tôn giáo và các sắc dân bản địa, mà có Linh Mục Phan Văn Lợi từ Việt Nam gọi sang điều trần, và có nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng cũng gọi từ Việt Nam sang điều trần. Thì khi mà bước ra ngoài đó, chúng tôi bước ra ngoài bên trong thì đứng chặt rồi, không bằng chỗ ngồi, người ta phải đứng. Và thường thường các vị dân biểu thì ngồi đối diện với lại cử tọa, và đằng sau có một lô những cái hàng ghế để cho nhân viên ngồi, thì người của mình cũng hết chỗ, thành ra nhân viên họ mời đến ngồi đằng sau luôn, đằng sau lưng các dân biểu, mà cũng không đủ chỗ. Khi mà bước ra ngoài, người của mình đứng chờ bên ngoài là la liệt cả cái hành lang ở bên ngoài của Quốc hội. Thành ra cái đó nó biểu dương cái lực lượng. Chúng tôi thấy rằng hai ngày nếu mà hỏi tổng số giờ đó để mà tiếp xúc thì có lẽ nhiều lắm. Cứ nhân lên cứ một người là 8 tiếng đồng hồ, mà nhân lên là 800 người, thì chúng ta thấy rằng cái số lượng giờ là 64.000 giờ đi vận động, 6.400 giờ đi vận động, rất là mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng càng ngày chúng ta càng tạo được cái ảnh hưởng đối với Quốc hội Hoa Kỳ.
Thưa Nguyễn Thắng, thì sau khi những cái cuộc phát biểu của những người ở trong nước, thì anh nhận xét thấy phản ứng của những vị dân cử ở trên Washington thì họ như thế nào thưa anh?
À vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu rất cần phải trả lời. đó là ngay tại cái buổi điều trần thì các vị dân biểu họ rất ngạc nhiên, là họ nói rằng đây là cuộc điều trần mà cung cấp những cái thông tin quan trọng nhất, mở mắt cho họ nhất trong tất cả các cuộc điều trần trước đây, bởi vì không có gì bằng chính nạn nhân, chính nhân chứng nói chuyện trực tiếp, trình bày trực tiếp và trả lời trực tiếp. Thành ra không ai có thể hơn là linh mục Phan Văn Lợi nếu mà nói về công giáo, và không ai có thể hơn nữ chánh trị sự Bạch Phụng nếu mà nói về cao đài, bởi vì đúng lúc mà họ đang điều trần thì họ cũng bị quản chế đấy. Thành ra cái đó rất là rõ ràng, thậm chí nữ chánh trị sự huyện Bạch Phụng đã không điều trần trực tiếp, nhưng mà y như là trực tiếp, bởi vì trước đó chúng tôi đã thu hình trước kèm với lại cái lời thông dịch y như là đang điều trần trực tiếp. Lý do là tự vì trước đó 5 ngày công an tỉnh đã bao vây nhà của bà Bạch Phụng. Ngay từ khi mà họ được tin là bà Bạch Phụng được mời điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và đúng vào cái thời điểm mà điều trần thì họ cắt hết điện, hết internet, không liên lạc được. Thành ra các vị dân biểu ngồi tại đó chứng kiến mọi sự việc nó đang xảy ra ở Việt Nam. Và họ đã lên tiếng rất mạnh. Và ngày hôm qua, ông dân biểu Phan Úc là người chủ tọa cuộc điều trần đã gửi một cái văn thư cho ông Đại sứ Shear, Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, để yêu cầu phải liên lạc, thăm hỏi hai vị chức sắc tôn giáo là Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Bạch Phụng, để mà bảo đảm rằng hai vị này không bị những cái đòn thù của chế độ. Thành ra cái này rõ ràng cho thấy, nó chứng tỏ, không cần phải nói nhiều, nó chứng tỏ ngay cho các vị dân biểu đang tham dự cái buổi điều trần, cái chính sách o ép, phong tỏa, khống chế của chính quyền Việt Nam đối với lại các tôn giáo.
Vâng, thì chính quyền Đình Thắng, như thế là cái cuộc vận động vừa rồi của cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Thịnh Đốn nó rất là thành công. Nhưng mà cái bước kế tiếp là anh có dự định về bước kế tiếp sẽ hành động như thế nào không thưa anh?
Dạ vâng, bước kế tiếp thì chẳng hạn như là ngay tại Houston thì phái đoàn đã về và đã lên một số đài truyền hình, đài phát thanh để mà tường trình. Phái đoàn của San Jose và Orange County thì cuối tuần này sẽ có cuộc họp báo, ở những nơi khác cũng làm tương tự như vậy, đều tường trình trở lại cho cộng đồng để mà mọi người biết rằng cái chuyến đi này vận động đã được những cái gì và những cái gì cần tiếp tục. Đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai đó là vẫn phải tiếp tục vận động chứ, đâu có phải chỉ cứ đi một chuyến mà đã được việc đâu. Thành ra khi mà quay về đó, thì ngay ở vùng Maryland chẳng hạn, thì cái phái đoàn Maryland đã tiếp tục vận động và tiếp xúc với lại các vị dân biểu và thượng nghị sĩ mà họ đã gặp vào tuần trước. Ở các nơi khác cũng đều đang làm như vậy. Và nếu cần thiết thì lại tổ chức những cái phái đoàn nhỏ ở địa phương để mà đến gặp các vị dân biểu và thượng nghị sĩ ở văn phòng địa phương của họ, cho tới khi mà chúng ta thông qua được cái luật nhân quyền ở Việt Nam và cái luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Và như vậy thì sắp tới thì sẽ có những cái hoạt động rất là nhiều, như vậy thì anh có bị gì, anh có đi thêm nhiều nơi để kêu gọi nữa không thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi đang dự trù để đi một số nơi trên nước Mỹ, và đặc biệt là kỳ này là sẽ mở rộng cái cuộc vận động sang Canada, bởi vì trong kỳ này phái đoàn Canada cũng rất là hùng hậu, cũng khoảng 10 người đã hoặc lái xe hoặc đi máy bay từ nhiều thành phố, từ 4 thành phố Canada về để tham dự, để rồi họ tái lập cái mô hình vận động, tổng vận động như ở tại Hoa Kỳ. Thành ra 2 tuần nữa chúng tôi sẽ đi một số thành phố ở Canada cùng với lại bà Trần Thị Ngọc Minh để vận động một cái nỗ lực, một cái phong trào đứng lên của người dân còn yêu thương đất nước Việt Nam, cùng nhau thực hiện những cuộc tổng vận động quy mô và càng ngày càng tăng trưởng về quy mô để mà ảnh hưởng tới chính sách của Canada. Ở tại Âu Châu thì cũng có người từ bên Đức đến tham dự, và người đó thấy rằng cái mô hình như vậy hay quá và ngay lập tức đã trở về Đức để bắt đầu vận động. Và bà Trần Thị Ngọc Minh ngày hôm qua đã lên đường đi sang Đức để mà cùng với lại cộng đồng người Việt ở Đức, những nhà đấu tranh về vấn đề quốc tế vận ấy, để đi vận động quốc hội và chính phủ Đức cùng lên tiếng giống như tại Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi thấy đó là Canada, Mỹ và Âu Châu á, thì Canada là một trong những quốc gia mà có những cái sự liên hệ ngoại giao rất là sớm và rất là sâu đối với lại Cộng sản Việt Nam. Thì họ ít khi có quan tâm về vấn đề nhân quyền lắm. Liệu là khi mà vận động ở bên Canada thì anh chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ạ?
Dạ, cũng không hẳn đâu, không hẳn đâu. Lý do đó là tự chúng ta chưa lên tiếng đủ. Ở Canada cũng có những vị dân biểu mà chúng ta đã nói chuyện với họ. Họ rất quan tâm về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà thứ nhất, họ chưa nghe cái tiếng nói của mình. Họ chưa được hướng dẫn là cần phải làm cái gì. Họ chưa được cung cấp những tài liệu cần thiết để họ can thiệp. Thành ra không nghe đến thì làm sao mà quan tâm. Lâu lâu, 2 năm một lần, 3 năm một lần, chúng ta mới có một phái đoàn lên gặp họ để trình một vài cái tài liệu. Thì họ sẽ ồ cạp cạp chứ đâu có làm được cái gì. Đó, chúng ta phải vận động giống như Hoa Kỳ. Tức là trước khi chúng ta đi thì họ đã biết chúng ta muốn cái gì. Sau khi chúng ta về thì họ lại được liên lạc trở lại để theo dõi xem là họ đã làm những cái gì và sắp làm những cái gì. Thành ra cái đó là một sự hợp tác. Chúng ta không phải đi thỉnh nguyện mà chúng ta hợp tác với họ. Thì lúc đó mới cầu mong rằng chính quyền Canada quan tâm hơn đến vấn đề nhân quyền như là chính quyền Mỹ. Thực sự trước đây chính quyền Mỹ cũng đâu có quan tâm nhiều đến vấn đề nhân quyền Việt Nam đâu. Nhưng mà từ những năm gần đây, do cái vận động của cộng đồng người Việt rất là ồ ạt, rất là liên tục và có phối hợp, thành ra họ mới quan tâm.
À, vâng, hôm nay thì chúng ta phải ra sớm trong tiết mục này, và không biết thì anh còn có những điều gì để cần phải trình bày với quý thính giả cũng như là tâm tình với quý thính giả, thưa anh Thắng.
Dạ vâng, thì như chúng tôi trình bày lúc đầu đó là có rất nhiều người trẻ tham gia và cũng có rất nhiều người cao niên. Và đặc biệt ở Houston, là tôi nghĩ rằng có vị cao niên lớn tuổi nhất ở trong 800 người đi vận động. Thì bác là 80 mấy tuổi rồi. Nhiều khi đi thì thở hổn hển. Và chúng tôi được biết qua những người trẻ cho biết đó, thì họ rất phục cái tinh thần của bác cao niên đấy và những bác cao niên khác. Tuy sức khỏe yếu nhưng mà quyết tâm không bỏ cuộc. Lúc nào họ cũng đều đi, các cuộc họp nào cũng đều tham dự. Đi phăng phăng như là giới trẻ vậy. Thành ra nội cái sự hiện diện của các bác cao niên cũng đã là một cái lời nhắn nhủ, khuyến khích cho những người trẻ. Và sau đó chúng tôi đã nghe nhiều cái phản hồi. Họ không ngờ được rằng những người trẻ sang Mỹ từ lâu hoặc là sinh trưởng ở Mỹ, thế mà vẫn quan tâm đến đất nước. Trước đến giờ người ta vẫn nghi ngại rằng và lo lắng rằng người trẻ chắc chẳng để ý đâu. Và như vậy thì vấn đề đất nước nó sẽ cứ thui chột đi và lùi vào bóng tối. Nhưng lần này, cuộc vận động, lần này cho thấy rằng điều đó không đúng. Và chúng ta có quyền hy vọng, nhưng đồng thời chúng ta cũng có trách nhiệm đối với lại giới trẻ, đối với cộng đồng chúng ta, đối với đất nước của chúng ta. Và tôi mong rằng những cái lần sau thì anh Quang Hưng, anh Huy Cường, anh Dương Phục sẽ mời những người trẻ trong các phái đoàn vận động vừa rồi từ Houston đến Hoa Kỳ đón và những người cao niên cùng lên trên cái làn sóng này để mà chia sẻ cái kinh nghiệm và những cái lời kêu gọi của họ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với anh vào kỳ sau ạ. Chào anh Huy Cường và quý thính giả.